Trần Thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 15 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo thành phố Thái Nguyên thực hiện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tổ chức họp triển khai nhiệm vụ.
Phường Túc Xuyên hiện vẫn còn 11 hộ dân chưa chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ thi công của dự án.
Để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, ngoài nỗ lực của ngành chức năng thì rất cần có sự vào cuộc của chính quyền các địa phương và ý thức trách nhiệm của chính các hộ sản xuất kinh doanh rượu. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 14 tháng 4, Ban chỉ đạo thành phố Thái Nguyên thực hiện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo và các đồng chí Phó trưởng ban chỉ đạo gồm Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Theo đó, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 38.860 cử tri, đạt 99,98%, trong đó có 97,64% tổng số cử tri tại xã Sơn Cẩm, thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên đồng ý điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên. 98,92% tổng số cử tri tại thị trấn Chùa Hang, xã Đồng Bẩm đồng ý về việc thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân, Ban chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo tỉnh và các huyện để thành lập các tổ lấy ý kiến, niêm yết danh sách cử tri, đảm bảo an ninh trật tự. Cho đến ngày 13 tháng 4, thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình không nhận được khiếu nại tố cáo liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên sẽ chỉ đạo Hội đồng Nhân dân xã Đồng Bẩm tổ chức kỳ họp bất thường, nắm tình hình và tham gia một số hoạt động trong việc các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức kỳ họp bất thường về chủ trương điều chỉnh địa giới và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về đề án điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường, tổ chức kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố, nắm tình hình và tham gia một số hoạt động trong việc Hội đồng Nhân dân các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình tổ chức kỳ họp bất thường về chủ trương điều chỉnh địa giới và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên, làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ để hoàn thiện đề án điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình tại kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Sáng 14 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức họp thông qua kế hoạch giám sát việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Dự cuộc họp có đại diện Ban Dân vận Thành ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính Kế hoạch và một số trường học. Đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì cuộc họp. Theo dự thảo kế hoạch giám sát việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố sẽ được tiến hành trong tháng 4 và tháng 5 năm 2017 với các nội dung như tình hình thực hiện dân chủ trong trường học theo Nghị định số 04 ngày 9 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, lấy phiếu khảo sát về thực hiện dân chủ trong trường học của toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động đang làm việc tại trường. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thống nhất thành phần tham gia giám sát và thành phần đơn vị được giám sát làm việc với đoàn giám sát, đồng thời đóng góp ý kiến vào nội dung phiếu khảo sát lấy ý kiến đối với người lao động về thực hiện dân chủ trong trường học. Thống nhất cho 5 trường trung học cơ sở sẽ giám sát trong đợt này được chủ động đăng ký thời gian cụ thể để đoàn tiến hành giám sát và thống nhất kết quả báo cáo về việc thực hiện dân chủ trong trường học theo Nghị định số 04 của các trường được tính theo năm học 2016-2017. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ hoàn thiện kế hoạch và triển khai thực hiện ngay trong tháng 4 này.
Sáng 14 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị đối thoại với 11 hộ dân chưa chấp hành quyết định thu hồi đất thuộc dự án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Tại buổi đối thoại, 11 hộ chưa đồng thuận cho rằng giá tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân chưa thỏa đáng, đề nghị được hỗ trợ với mức giá tối đa bằng 5 lần giá đất nông nghiệp trong khu đô thị, theo đơn giá 396.000 đồng một mét vuông. Diện tích đất thu hồi bị thiếu hụt so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, đề nghị được hỗ trợ ổn định đời sống với mức hỗ trợ là 12 tháng. Một số ý kiến lo ngại sau khi tôn nền trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, diện tích đất xung quanh sẽ bị ngập úng. Sau khi nghe ý kiến thắc mắc từ các hộ dân, các cơ quan chuyên môn đã giải đáp những ý kiến thắc mắc của các hộ dân và khẳng định, việc lập phê duyệt phương án bồi thường, phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đưa ra như hiện nay là đúng với quy định của pháp luật. Vì vậy, việc các hộ đề nghị được hỗ trợ với mức giá cao hơn là không có cơ sở để giải quyết. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Thái Nguyên đề nghị chính quyền phường Túc Duyên tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các hộ dân sớm giao đất để chủ đầu tư thực hiện dự án. Đồng thời yêu cầu các hộ dân cung cấp đầy đủ hồ sơ cho UBND phường Túc Duyên và Trung tâm Quỹ đất tỉnh làm cơ sở để xem xét trước ngày 18 tháng 4 năm 2017. Được biết, dự án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên thuộc nhóm dự án nhà nước thu hồi đất, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật, với tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là 3,2 ha, có 74 hộ trong diện bị ảnh hưởng. Đến nay vẫn còn 11 trên 74 hộ chưa chấp hành quyết định thu hồi đất nên đã làm chậm tiến độ thi công dự án.
Hội cựu chiến binh phường Quang Vinh vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh phường Quang Vinh đã có nhiều nỗ lực cố gắng hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ đề ra. Trong 5 năm qua, hội đã tích cực phối hợp với Hội nông dân thành phố Thái Nguyên tạo điều kiện cho nhiều hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền gần 170 triệu đồng để phát triển kinh tế. Phát động ủng hộ tiền ngày công sửa chữa nhà ở cho một hội viên nghèo với số tiền trên 8 triệu đồng và hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng cho một hội viên mắc bệnh hiểm nghèo. Hàng năm, hội đã tuyên truyền vận động các hội viên tham gia đóng góp quỹ hội tại cơ sở với số tiền từ 350 đến 800 nghìn đồng một người và tổng số tiền quỹ thu được sẽ được luân chuyển cho các hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hội cũng luôn quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của hội viên. Trong nhiệm kỳ, hội và các chi hội cơ sở đã tổ chức thăm hỏi ốm đau gần 350 lượt hội viên với tổng số tiền 35 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ viếng hội viên qua đời với số tiền gần 80 triệu đồng. Công tác phát triển tổ chức hội ngày càng được coi trọng. Tính đến nay, tổng số hội viên Hội cựu chiến binh phường Quang Vinh có trên 460 hội viên sinh hoạt tại 17 chi hội cơ sở. Trong nhiệm kỳ mới 2017-2022, Hội cựu chiến binh phường Quang Vinh sẽ tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, phấn đấu 100% cán bộ hội viên được tập huấn, nâng cao lý luận công tác nghiệp vụ, 100% chi hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. Trên 98% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, v.v. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành hội khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu tham dự đại hội cấp trên.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiệm vụ chính là khai thác, xử lý và cung cấp nước, năm 2014 sau khi tái cơ cấu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã kiện toàn tổ chức, thành lập hai công ty trực thuộc là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Công trình Nước sạch Thái Nguyên với nhiệm vụ là lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, xây dựng nhà các loại, các công trình đường sắt, đường bộ. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Friend chuyên sản xuất các sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình và các chi nhánh sản xuất, cung cấp sản phẩm dịch vụ nước sinh hoạt phục vụ các cơ quan, trường học, bệnh viện, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, sông Công, thị xã Phổ Yên và các khu vực lân cận, gồm chi nhánh xí nghiệp nước sạch Túc Duyên, Tích Lương, sông Công, chi nhánh xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, Điềm Thụy, Đại Từ, Võ Nhai, Trại Cao. Kết thúc quý 1 2017, sản lượng nước thương phẩm của công ty đạt 3,4 triệu mét khối, giá trị tổng sản lượng 40 tỷ đồng. Tổng doanh thu 39,5 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt trên 6 triệu đồng một người một tháng. Đặc biệt, công ty đã thực hiện xong hạng mục thay thế hệ thống máy bơm của chi nhánh xí nghiệp nước sạch Tích Lương thuộc dự án cải tạo hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên, tuyến ống truyền tải DN300 đường Tân Quang thành phố Thái Nguyên, tuyến ống DN300 dọc tỉnh lộ 266 đoạn từ thành phố Sông Công đi khu công nghiệp Điểm Thụy để mở rộng thị trường sử dụng sản phẩm dịch vụ nước sinh hoạt tới các tổ chức cá nhân và nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Sông Công, thị xã Phổ Yên và các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Trong thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với các cấp chính quyền ở địa phương và nhân dân trên địa bàn để đầu tư hệ thống đường ống cấp nước, mở rộng thị trường sử dụng dịch vụ, sản phẩm nước sinh hoạt thay thế, cải tạo hệ thống đường ống cũ kém chất lượng bằng hình thức xã hội hóa cấp nước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng. Cùng với việc chú trọng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, công ty còn luôn quan tâm đến nâng cao lợi ích của khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng hoàn thiện và nỗ lực tạo dựng niềm tin và sự hài lòng của khách hàng. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên đã thành lập đường dây nóng 24/24 giờ để kịp thời giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Số điện thoại đường dây nóng 0888 722 567 hoặc 0280 3859 519.
Ngày 13 tháng 4, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Tham gia buổi tập huấn có trên 200 cán bộ quản lý, giáo viên tổng phụ trách và giáo viên mầm non dạy lớp 5 tuổi của trên 100 trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố. Tại buổi tập huấn, các học viên được đại diện Phòng Bảo vệ, Chăm sóc giáo dục trẻ em và Bình đẳng giới Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phổ biến các kiến thức về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, luật trẻ em, kiến thức khái niệm về trẻ em và xâm hại tình dục trẻ em. Những nguy cơ biểu hiện kỹ năng ứng phó xâm hại tình dục trẻ em, nhận biết nhóm trẻ em dễ bị xâm hại. Tại hội nghị, các đại biểu còn được xem các clip phản ánh về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em tại các địa phương trên cả nước. Tham gia tập huấn, cô giáo Nguyễn Thị Gấm, hiệu trưởng trường tiểu học Phúc Hà cho biết.
Qua cái lớp tập huấn này, để giúp cho các nhà quản lý của chúng tôi có nhiều những cái kiến thức, kỹ năng để về giáo dục cho các em học sinh ở nhà trường và các cán bộ giáo viên, nhân viên và đặc biệt là những bậc phụ huynh trong nhà trường giáo dục cho các em để có những cái kỹ năng phòng tránh những cái xâm hại tình dục và các bậc phụ huynh đặc biệt là quan tâm các em học sinh trong mọi lĩnh vực để cho các em học sinh biết phòng tránh và qua đây thì học sinh cũng nắm được những cái kỹ năng và tự phòng tránh.
Trước thực trạng những vụ xâm hại tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng, buổi tập huấn sẽ giúp đội ngũ giáo viên, nhà quản lý giáo dục có kỹ năng, kiến thức tư vấn, hướng dẫn học sinh về phòng tránh xâm hại tình dục, đồng thời giúp nắm bắt nhận diện được các biểu hiện khi trẻ bị xâm hại tình dục để kịp thời trò chuyện, tìm hiểu, chia sẻ và tư vấn cho các em.
Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2017, ngày 14 tháng 4, Liên đội Trường Tiểu học Tân Thành 2 tổ chức Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên 2017 cho 110 em đội viên thuộc khối 3-4-5 của trường. Đây là liên đội được Thành đoàn Thái Nguyên chỉ đạo tổ chức điểm khối tiểu học trong các liên đội toàn thành phố. Đến dự có đồng chí Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên. Trong nhiều năm qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi của trường đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hàng năm liên đội tổ chức thăm và tặng quà cho mẹ liệt sĩ, phường Tân Thành nhân dịp các ngày lễ Tết. Phong trào kế hoạch nhỏ, phát động nuôi heo đất, thu gom giấy vụn, cuộc vận động đàn gà khăn quàng đỏ được liên đội chú trọng. Đặc biệt, liên đội đã tổ chức thi tìm hiểu về 5 điều Bác Hồ dạy, xem phim về cuộc đời và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham quan lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phong trào nghìn việc tốt được duy trì thường xuyên và lan tỏa rộng rãi đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, tấm gương vượt khó học tập. Tại ngày hội, 110 em học sinh khối 3, khối 4, khối 5 của trường đã thể hiện tài năng năng khiếu của mình thông qua các nội dung như vận động viên nhỏ tuổi, khéo tay hay làm, yêu sao đội viên. Kết quả 110 em học sinh đã đạt hoàn thành đợt công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên năm 2017. Từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế Phường Hoàng Văn Thụ triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác y tế năm 2017 và các chương trình quốc gia về y tế. Cụ thể, trạm đã khám sức khỏe cho gần 300 lượt người dân, khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho trên 2.200 học sinh thuộc trường tiểu học Đội Cấn và trường trung học cơ sở Nguyễn Du, khám và điều trị y học cổ truyền cho 30 lượt người, tiến hành tiêm chủng uốn ván mũi 2 cộng cho hơn 40 lượt phụ nữ có thai, tiêm chủng đầy đủ phòng 8 bệnh và tiêm phòng viêm não Nhật Bản 3 mũi cho gần 80 trẻ trên địa bàn. Đảm bảo an toàn không để xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, trạm cũng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường, thống kê các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và triển khai thực hiện tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Qua kiểm tra đã xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, thu 750.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Thời gian tới, trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các chương trình quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, người cán bộ hậu cần giỏi toàn quân đó là Trung tá Nguyễn Thanh Hải, chủ nhiệm hậu cần, kỹ thuật, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên. Sinh ra và lớn lên tại xã Hà Châu, Phú Bình, anh Hải sớm rèn luyện cho mình ý chí, nghị lực và tinh thần cầu thị, tự học, tự rèn để vươn lên. Tháng 2 năm 1993, chàng thanh niên Nguyễn Thanh Hải đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ và huấn luyện tân binh tại Sư đoàn 3, đoàn Sao Vàng Anh Hùng. Sau hơn một năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, tháng 9 năm 1994, anh Hải chính thức trở thành học viên trường sĩ quan hậu cần, nay là Học viện Hậu cần. Tốt nghiệp sĩ quan ra trường, anh Hải được điều động về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho đến năm 2007. Anh lại tiếp tục được cử đi đào tạo cấp chiến dịch, chiến thuật tại Học viện Hậu cần. Sau 3 năm đào tạo, anh trở về nhận công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Anh được điều động về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên và hiện giữ trọng trách là chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên. Nhận xét về quá trình phấn đấu và rèn luyện của anh, Thượng tá Phan Quyết Thắng, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết. Trên vai trò là bí thư chi bộ, đồng chí Hải luôn thực hiện đúng điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh luôn gương mẫu tận tình, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, động viên anh chị em những lúc khó khăn vất vả, nên anh luôn được cả chi bộ tin tưởng yêu mến. Nói về trình độ chuyên môn của anh Hải, có lẽ phải kể đến thành tích từ hội thi chủ nhiệm hậu cần và cơ quan hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, toàn quân năm 2016. Mặc dù là chủ nhiệm hậu cần, kỹ thuật cấp thành phố, nhưng anh đã được Đảng bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao đảm nhiệm cương vị trưởng ban tham mưu kế hoạch phòng hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và tham gia 5 nội dung thi theo quy chế của ban tổ chức. Trong đó có cả nội dung xây dựng kế hoạch, viết tiểu luận và thi trắc nghiệm. Với 5 nội dung thi này, đòi hỏi thí sinh phải nắm được kiến thức chuyên môn vừa tổng quát vừa chuyên sâu theo từng nội dung cụ thể. Nhận nhiệm vụ với vai trò và trọng trách cao hơn, tuy nhiên khi đã được chỉ huy tin tưởng giao cho trọng trách này, anh đã đặt quyết tâm phấn đấu ôn luyện và dự thi bằng hết khả năng của mình. Bằng sự nỗ lực vượt bậc của bản thân, cộng thêm sự quan tâm động viên tạo điều kiện của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nên trong hội thi, anh Hải đã đạt được thành tích rất cao. Là thí sinh duy nhất của hội thi đạt 4 trên 5 điểm giỏi, qua đó nhận bằng khen cá nhân ở 4 nội dung. Với kết quả cao như vậy, cộng thêm việc các thành viên khác trong cùng đội thi cũng đạt kết quả tốt, anh Hải đã góp phần mang về giải nhất toàn đoàn cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt hơn nữa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cũng là đơn vị duy nhất trong tổng số 62 đầu mối Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt điểm giỏi. Vì có thành tích xuất sắc trong năm 2016, anh Nguyễn Thanh Hải đã được bầu chọn là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 4 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là những thông tin về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tuần liên tiếp chững giá, giao dịch bán ra cao nhất chỉ đạt mốc 36,6 triệu đồng một lượng thì tuần này giá vàng miếng trong nước đã có 2 lần tăng giá với tổng mức tăng là 300.000 đồng một lượng. Trong phiên giao dịch ngày 12 tháng 4, vàng miếng SJC tại Thái Nguyên bán ra là 36,79 triệu đồng một lượng. Sang đến phiên giao dịch lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 4 đã đạt mốc bán ra là 36,85 triệu đồng một lượng. Như vậy, trong vòng 10 ngày trở lại đây, nhờ lực hỗ trợ của giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC đã tăng được khoảng 300.000 đồng một lượng. Hiện so với giá vàng quốc tế quy đổi, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn khoảng 1,6 triệu đồng một lượng. Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, 3 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã nhập gần 4.800 ô tô từ Ấn Độ, trị giá hơn 18,3 triệu USD, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2016. Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với dòng xe hạng nhỏ dưới 1,5 lít và xe 1,5 đến 2 lít từ đầu năm 2017 xuống lần lượt 35% và 40% được cho là nguyên nhân khiến ô tô Ấn Độ được nhập nhiều vào Việt Nam thời gian qua. Ấn Độ cũng đang là quốc gia có giá nhập ô tô về Việt Nam thấp nhất so với các thị trường khác có thế mạnh về xe giá rẻ. Hiện giá nhập xe xuất cảng từ đây chỉ bằng 60-70% so với Hàn Quốc, có giá khoảng 5.300 USD mỗi chiếc, tức xấp xỉ 123 triệu đồng. 3 tháng đầu năm 2017, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra 104 vụ, thì có tới 102 vụ vi phạm bị xử lý, trong đó buôn lậu 11 vụ, hàng kém chất lượng 12 vụ, hàng cấm 2 vụ, hàng giả 22 vụ, vi phạm về giá 15 vụ, vi phạm về nhãn 12 vụ, với tổng số tiền thu gần 800 triệu đồng, trong đó xử phạt vi phạm hành chính là 337 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy là 304 triệu đồng và tiền hàng tịch thu là 138 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, để giải quyết và hạn chế tình trạng sử dụng tạp chất, cồn công nghiệp trong sản xuất rượu, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm nay có chủ đề là sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu. Thời gian qua, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên, cơ quan thường trực ban chỉ đạo 389 thành phố cũng là đơn vị có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường đã kịp thời phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến rượu và mới đây đội đã thực hiện tiêu hủy gần 2.000 lít rượu không rõ nguồn gốc. Vậy trong thời gian tới, cùng với đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố, công tác tuyên truyền kiểm tra mặt hàng rượu trên địa bàn sẽ được đội phối hợp thực hiện như thế nào? Cuộc trao đổi với ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ.
Thưa ông, thì vừa qua thì đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tiêu hủy gần 2.000 lít rượu do đội đã thu được từ cuối năm 2016 và trong quý 1 2017. Và trên thực tế thì hiện nay tại các nhà hàng, các cơ sở dịch vụ kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì thực trạng là sử dụng các loại rượu nấu rất là nhiều, một phần là cũng theo cái nhu cầu của khách hàng. Vậy thì thời gian qua đội đã thực hiện cái việc khảo sát những cái sản phẩm rượu tự nấu đang được bán tại địa bàn thành phố Thái Nguyên như thế nào ạ?
Cái việc kiểm tra về xử lý rượu trong thời gian vừa qua thì thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của Trung ương cũng như của địa phương, của tỉnh, thành phố về cái việc kiểm tra xử lý về rượu trên địa bàn thành phố. Thì thứ nhất là trong cái tháng 3 năm 2017 này, chúng tôi cũng tổ chức hội nghị tuyên truyền về cái lĩnh vực an toàn thực phẩm, trong đó có cái nội dung quan trọng là về rượu. Thực tế trên địa bàn thành phố thì các cái cơ sở kinh doanh cũng còn kinh doanh nhiều các cái loại rượu chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, các cái loại rượu thủ công. Cái này là do cái thói quen của người tiêu dùng cũng như cái thói quen của cái người sản xuất nấu rượu thủ công. Vấn đề này thì chúng tôi cũng từng bước một, thứ nhất là tham mưu chủ tịch thành phố cái tuyên truyền đến các cái tổ dân phố về cái việc các quy định về sản xuất rượu. Cái thứ hai nữa là tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm đối với các cái cơ sở ăn uống, nhà hàng, để làm sao mà trên thị trường hạn chế tối đa cái rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ gây hậu quả về ngộ độc.
Vậy thì với cái thực trạng rượu tự nấu đang được bán rất là nhiều trên thị trường hiện nay, thì thời gian qua Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban dân tỉnh và các cơ quan chức năng thì đã có những cái văn bản về cái việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc rượu. Vậy thì đội quản lý thị trường là cơ quan chuyên môn trực tiếp thực hiện cái việc kiểm tra này. Đội đã xây dựng những cái kế hoạch cụ thể để kiểm tra cái mặt hàng này như thế nào ngay trong quý 2 và những tháng cuối của năm 2017 ạ?
Trong cái năm 2017 này thì công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm cũng là cái kế hoạch thường xuyên năm 2017 của quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên cũng như của thành phố. Thì ngay sau cái hội nghị tuyên truyền trong quý 1 này chúng tôi vừa làm, thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra trên toàn địa bàn về an toàn thực phẩm nói chung và về cái lĩnh vực rượu nói riêng. Đối với các cái cơ sở kinh doanh rượu, bán lẻ rượu ở trên địa bàn thành phố hiện nay, chúng tôi đã qua kiểm tra thống kê thì số lượng đã kiểm tra thống kê là khoảng trên 300 hộ. Đấy là chưa kể những cái nhà hàng, cửa hàng ăn uống. Thế thì trong cái thời gian tới này, chúng tôi sẽ tích cực tăng cường công tác kiểm tra, vừa tuyên truyền, vừa kiểm tra, vừa ký cam kết về an toàn thực phẩm nói chung và về cái lĩnh vực rượu nói riêng.
Đối với những cái trường hợp vi phạm thì đội sẽ tiến hành xử lý như thế nào ạ?
Hiện nay về cái vi phạm về rượu, cái vi phạm chủ yếu là về cái kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ và cái rượu không dán tem nhập khẩu và tem sản xuất trong nước. Các cái trường hợp vi phạm trong cái thời gian tới này, trong việc kiểm tra thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc kiểm tra xử lý nghiêm, tịch thu những cái loại hàng hóa vi phạm để đảm bảo làm sao mà thị trường rượu nó tốt hơn và mang lại cái sản phẩm tốt cho người tiêu dùng.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 4.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.